Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài điểm một số những biến chuyển gần đây trong tình hình Syria. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Mai Châu trình bày, chứng từ về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa Công Minh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đại cương về các bí tích. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Hilarion của giáo phận Volokolam, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Đức Tổng Giám mục Hilarion được coi là nhân vật thứ hai sau Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Cùng đi với ngài đến Roma có phái đoàn gồm 6 chức sắc. Thứ Tư hôm nay, ngày 13 tháng 11, Đức Tổng Giám mục sẽ thuyết trình tại cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng tổ chức tại Roma về đề tài Chính thống và Công giáo cùng bên vực gia đình. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và một số giáo sư chính thống và công giáo cũng sẽ lên tiếng trong dịp này.
Mặt khác, hôm qua, Đức Thượng phụ Chính thống Kirin ở Moscow đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng Giám mục Giáo phận Milano, Bắc Italia, là giáo phận lớn nhất ở Âu Châu. Đức Hồng y Scola đến viếng thăm Nga 3 ngày. Trong khuôn khổ nhiều sáng kiến mừng kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban hành sắc chỉ công nhận tự do tôn giáo sau 3 thế kỷ bách hại đạo. Các cuộc gặp gỡ trên đây được coi là một sự cải tiến quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống Nga. Theo một số quan sát viên, trong những tháng gần đây, số phận của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, trong đó có nhiều người thuộc chính thống giáo, thảm trạng chiến tranh tại Syria, là một số yếu tố càng làm cho Tòa Thánh và Chính thống Moscow xích lại gần nhau hơn. Cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vatican vào ngày 25 tháng 11 tới đây càng củng cố khuynh hướng này. Nữ ký giả Anna Zafasova, chuyên về tình hình Nga thuộc báo La Stampa ở Italia, nhận xét rằng Đức Giáo hoàng Francisco rất được dư luận dân chúng ở Nga ái mộ.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng các hoạt động ngoại giao của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, nguyên quốc vụ khanh Tòa Thánh, biết liên kết khía cạnh ngoại giao với sự quan tâm mục vụ, quảng đại và trung thành hỗ trợ triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16. Trên đây là nhận định của Đức Thánh Cha trong lời tựa cuốn sách tựa đề Ngành ngoại giao Tòa Thánh trong một thế giới hoàn cầu hóa, gồm các bài của Đức Hồng y Bertone và được Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti giới thiệu với giới báo chí chiều hôm qua 12 tháng 11. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Bertone vì sự trợ giúp trong những tháng đầu trong triều đại giáo hoàng của ngài, đồng thời nhìn nhận vai trò cũng như nhân cách vui vẻ của Đức Hồng y. Theo Đức Thánh Cha, qua các hoạt động ngoại giao, Đức Hồng y Bertone đã biết trình bày việc loan báo tin mừng, những giá trị và những điểm quan trọng của đạo lý công giáo, phù hợp với những đường hướng chính trong giáo huấn của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, với nền văn hóa đối thoại, vốn là một đặc tính của Tòa Thánh. Cuốn sách Ngành Ngoại giao Tòa Thánh trong một thế giới hoàn cầu hóa, dài 544 trang, chứa đựng 43 bài phát biểu của Đức Hồng y Bertone trong tư cách là quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2006, đến tháng 6 năm nay 2013. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có ông Hans-Gerd Boetterin, người Đức, nguyên là Chủ tịch Nghị viện Âu Châu và chủ tịch tổ chức mang tên cựu thủ tướng Đức Konrad Adenauer.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những tín hữu Kitô có đời sống hai mặt, một đàn xưng mình là Kitô hữu, ân nhân của giáo hội, nhưng đàn khác lại tham nhũng, ăn trộm ăn cắp của nhà nước và người nghèo. Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mạc Ta ở nội thành Vatican. Ngài nói, ai không thống hối và giả bộ là Kitô hữu thì họ gây thiệt hại rất nhiều cho giáo hội. Ai là ân nhân của giáo hội mà lại ăn cắp của nhà nước thì họ là một người bất chính, có cuộc đời hai mặt. Đức Thánh Cha chú giải bài phúc âm trong đó chú dạy phải luôn luôn tha thứ cho người anh em thống hối. Chúa luôn tha thứ nhưng Chúa cũng lên án kẻ gây gương mù gương xấu. Đức Thánh Cha nói, vậy đâu là sự khác biệt giữa việc phạm tội và việc gây gương xấu? Thưa, khác biệt là kẻ phạm tội và thống hối, xin lỗi, thì họ cảm thấy mình yếu đuối, cảm thấy mình là con Chúa, hạ mình xuống và cầu xin ơn cứu độ của Chúa Giê-xu. Còn kẻ gây gương mù thì không thống hối, họ tiếp tục phạm tội mà giả bộ là Kitô hữu. Đó là kẻ có đời sống hai mặt và gây thiệt hại nặng cho giáo hội. Một đàn họ nói, tôi là ân nhân đóng góp cho giáo hội, nhưng đàn khác họ ăn cắp của nhà nước, của người nghèo. Những kẻ gây gương mù gương xấu đáng bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những kẻ sống hai mặt như thế là kẻ lường gạt, và nơi nào có lường gạt thì không có thánh thần của Thiên Chúa.
Munich, hôm 8 tháng 11 vừa qua, các vị tổng đại diện và giám đốc nhân viên cùng với các chuyên gia của 27 giáo phận tại Đức đã nhóm họp tại thành phố Munich về vấn đề bảo vệ trẻ em và người trẻ, chống nạn lạm dụng tính dục. Khóa họp có chủ đề là rút ra những bài học từ quá khứ, những hệ luận cho tương lai. Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, đặc ủy của Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề chống nạn lạm dụng tính dục, cho biết trong cuộc họp, 120 tham dự viên đã trao đổi về việc tăng cường sự liên kết và cộng tác để chống tệ nạn này. Ngài nói với giới báo chí, chúng tôi biết được những yếu tố thiết yếu của một chương trình bảo vệ trẻ em để thăng tiến sự an toàn và thiện ích của trẻ em và người trẻ, cũng như thiết lập các biện pháp thiết yếu trong lĩnh vực này. Trong số các chuyên gia thuyết trình gợi ý tại khóa họp có linh mục Hans Zoner dòng tên thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, chuyên gia về vấn đề lạm dụng, giáo sư tâm lý Stephen Rossetti người Mỹ, cùng với một số chuyên gia khác, đặc biệt là nhà phân tâm học trẻ em và người trẻ, ông George Fejek, từng là giám đốc văn phòng trợ giúp chính phủ Đức về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em. Hiện nay ông được Hội đồng Giám mục Đức ủy thác dự án nghiên cứu về vấn đề giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em vị thành niên. Trong khóa họp, ông Fejek đã trình bày về chương trình học hỏi trên mạng về xu hướng và nhận diện sự lạm dụng trẻ em. Chương trình này do Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em ở thành phố Munich đề xướng. Việc giáo dục trên mạng này được thực hiện bằng nhiều thứ tiếng dành cho các nhân viên của giáo hội trên thế giới. Hồi tháng 8 năm nay, Hội đồng Giám mục Đức đã cho soạn và công bố một cuốn chỉ nam vấn đề lạm dụng tính dục cũng như khuôn khổ cộng tác với Hội đồng các bề trên dòng tu tại Đức về vấn đề phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục. Việc áp dụng chỉ nam này sẽ được thẩm định sau 5 năm.
Lộ Đức, Giáo hội Công giáo Pháp đang cần các linh mục thừa sai sống nêu gương cho đoàn chiên đã được ủy thác cho linh mục. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Bonchier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hôm 10 tháng 11 vừa qua, trong diễn văn bế mạc Đại hội mùa thu của các giám mục Pháp tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức. Trong đại hội này có bàn tới vấn đề hôn nhân, phá thai, Âu Châu và việc đào tạo các linh mục, được coi là một trong những điểm chính của khóa họp. Đức Tổng giám mục Bonchier nói, chúng tôi muốn chuẩn bị các linh mục đảm nhận trọng trách mục vụ trong những hoàn cảnh của các giáo phận chúng ta ngày nay. Giáo hội đang cần những vị mục tử thừa sai, sống nêu gương cho đoàn chiên được ủy thác cho các vị. Theo sự thúc đẩy của Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh rằng các linh mục tương lai của giáo hội phải có một đời sống thực sự huynh đệ, say mê Chúa Kitô để có thể hiến trọn đời sống của mình cho tin mừng. Linh mục phải quan tâm đến những người đang đau khổ và sống ngoài lề. Trong khóa họp, Hội đồng Giám mục Pháp cũng bàn về cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu từ 22 đến 25 tháng 5 năm tới tại 28 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Bonche nhắc đến dự án hòa bình và liên đới mà sự xây dựng Âu Châu nhắm tới. Các giám mục khuyên dân chúng Âu Châu đừng đổ tội cho cộng đồng các dân nước Âu Châu là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tại đại lục này. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục kêu gọi các cử tri hãy chọn lựa những người có thể đưa Âu Châu tiến về một tương lai tốt đẹp hơn cho đại đa số người dân tại đại lục này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài điểm một số những biến chuyển gần đây trong tình hình Syria.
Thính giả, tình hình Syria trong thời gian gần đây tiếp tục chiếm sự chú ý của dư luận thế giới, nhất là từ hôm 5 tháng 11 vừa qua, khi người ta được tin hội nghị Geneva II với mục tiêu tìm kiếm một giải pháp có thể giải quyết cuộc tranh chấp vũ trang tại nước này, đã bị dời lại đến một ngày khác và ngày này vẫn chưa được quyết định. Ông Lakhdar Brahimi, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và của Liên Hiệp Ả Rập, đã cho biết như trên sau một cuộc gặp gỡ thảo luận với các đại diện ngoại giao quốc tế. Tuyên bố hôm 5 tháng 11, ông Brahimi nói, "Chúng tôi hy vọng là hôm nay chúng tôi có thể loan báo ngày bắt đầu hội nghị. Thật đáng tiếc là điều này đã không xảy ra." Ông cũng cho biết thêm là không có khác biệt thê thảm nào được ghi nhận trong các cuộc gặp gỡ những ngày trước đó, và người ta cũng có thể tiên đoán được là sẽ không có thỏa thuận tức khắc về ngày khai mạc hội nghị. Tuy nhiên, ông kết luận, mọi người chúng tôi đều hy vọng rằng hội nghị này sẽ có thể được triệu tập trước cuối năm nay. Trên thực tế, hiện tình Syria rất rắc rối. Tổng thống Assad không chấp nhận việc nói đến một thứ chính quyền chuyển tiếp lâm thời. Phe đối lập thì không tìm được một người lãnh đạo chung, và Hoa Kỳ không trả lời cho đề nghị của Nga đưa cả Iran vào bàn hội nghị. Đối với Ahmad Jabbar, Chủ tịch Liên minh Toàn quốc Syria, sự hiện diện của một đại diện Iran có thể bị xem là một thách thức. Ông Jabbar cũng khẳng định thêm rằng Liên minh Toàn quốc Syria sẽ chỉ tham dự hội nghị Geneva II như là một mặt trận hiệp nhất mà thôi. Thực ra, khối đối lập Syria rất chia rẽ và chưa sẵn sàng xuất hiện như là một liên minh thực sự hiệp nhất. Chính ông Lakhdar Brahimi cũng phải công nhận rằng phe đối lập là một trong các vấn đề lớn ngăn trở hội nghị này. Chủ tịch phe đối lập Ahmad Jabbar đặt những điều kiện khắt khe khi phải di chuyển trên bờ hồ Leman ở Geneva, đòi hỏi hội nghị này phải đưa đến quyết định đuổi Tổng thống Assad ra khỏi nước và phải có cuộc ngưng chiến kéo dài suốt trong thời gian thương thảo. Chính quyền Damascus thì cương quyết loại bỏ viễn tượng này. Bộ trưởng Thông tin Omrane Anjobi tuyên bố những ngày vừa qua rằng chúng tôi sẽ không đến Geneva để giao nộp chính quyền vào tay phe đối lập.
Trong viễn tượng hy vọng đạt tới một lập trường chung về việc tham dự hội nghị hòa bình cho Syria tại Geneva, các phe đối lập Syria đã nhóm họp từ ngày thứ Bảy 9 tháng 11 ở Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, các phe đối lập này quá chia rẽ trong nội bộ. Một trong các thành phần chính của khối đối lập là Hội đồng Toàn quốc Syria, viết tắt là CNS, đã tuyên bố là chắc chắn sẽ không đi Thụy Sĩ và đe dọa sẽ rút ra khỏi liên minh đối lập nếu liên minh này tham gia vào bàn hội nghị Geneva II. Các nước Tây Âu thì cố gắng tạo áp lực để phe đối lập chịu ngồi vào bàn hòa đàm. Giới ngoại giao Ả Rập và Tây Âu, đặc biệt là khối 11 quốc gia bạn của Syria, hoàn toàn đồng ý trong quyết định yêu cầu Tổng thống Assad của Syria hiện nay sẽ không giữ một vai trò nào trong chính quyền Syria tương lai, nhưng không thuyết phục được phe đối lập. Mặt khác, các điều kiện hiện nay cũng đang rất khó khăn đối với phía đối lập. Quân đội của Assad đang đạt được nhiều thắng lợi, tình trạng dân chúng ở các thành phố bị vây hãm thật bấp bênh và nhiều nhóm đối lập khá lớn đang phản đối các thành phần lãnh đạo của họ. Đồng thời, có nhiều phe đối lập vẫn còn do dự, chưa quyết định là tham gia hay tẩy chay cuộc hòa đàm này. Vẫn trong lúc ấy, thẩm quyền dân sự và quân sự các nước Kyrgyzstan, Tajikistan và Kazakhstan là các Cộng hòa Hồi giáo thuộc lãnh thổ cựu Liên Xô trước kia đang nghiên cứu cách thức triệu hồi các đồng bào của họ tham chiến bên cạnh phe đối lập Syria và ngăn chặn những người khác muốn tham gia thánh chiến. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Fides của Bộ Truyền giáo, giáo quyền Hồi giáo tôn giáo tại ba quốc gia cựu Liên Xô vừa nói trên đây tỏ ra rất lo âu vì càng ngày càng có nhiều công dân của họ hiện diện trong cuộc chiến ở Syria. Các công dân này thường là những thành phần thuộc các nhóm Hồi giáo quá khích hay khủng bố, đã từng bị cấm tại vùng Tiểu Á. Các vị lãnh đạo Hồi giáo tại Kazakhstan mới đây đã mạnh mẽ tuyên bố, thật là điều bất hợp pháp, các tín hữu Hồi giáo lại dính líu vào một cuộc chiến chống các tín hữu Hồi giáo khác. Trên 150 người trẻ Kazakhi có mặt trong chiến trận tại Syria. Chính quyền Kazakhstan đang kêu gọi các imam, đạo trưởng Hồi giáo trong các đền thờ toàn quốc cũng như các tổ chức không chính quyền, hãy thông báo cho dân chúng sự thật về chiến cuộc tại Syria và ngăn chặn các thanh niên lên đường tham gia thánh chiến Jihad. Ủy ban An ninh Tòa quốc Kazakhstan cũng đã công bố thông cáo chính thức về hoạt động nỗ lực đưa các công dân nước này tham chiến ở Syria hồi hương.
Tại Kyrgyzstan, chính quyền nước này biết chắc là có trên 100 công dân trẻ của mình đã lén lút vào Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ và đang tham chiến tại Syria. Thường họ là các thanh niên nghèo, bị các nhóm quá khích quyến rũ bằng những phương tiện vật chất, rồi đưa vào các trung tâm huấn luyện quân sự, thực thi một cuộc nhồi sọ tư tưởng thánh chiến và rồi gửi ra mặt trận. Chính quyền nước Tajikistan thì báo động rằng có ít nhất 190 người trẻ nước này đang chiến đấu tại Syria và huy động các thân nhân gia đình của những người trẻ này cộng tác vào nỗ lực đưa họ trở về. Lẽ dĩ nhiên, khi những người trẻ này trở về nước, họ phải qua một chương trình giải độc tư tưởng, hồi phục và tái hội nhập xã hội dân sự. Trong khi đó, chiến cuộc tiếp diễn tại Syria, lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 11, một quả đạn trọng pháo rơi trúng tòa sứ thần tòa thánh ở Damascus, nhưng may mắn không có ai bị thương hay thiệt mạng. Tòa sứ thần tòa thánh tọa lạc tại khu vực Manki, không xa quảng trường Oman Yadi. Quả đạn trọng pháo rơi trúng hàng hiên và chỉ gây thiệt hại vật chất, phá vỡ một phần nóc nhà, một hàng hiên và một phần mặt tiền. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, giả sử quả đạn rơi nổ nửa tiếng đồng hồ sau đó, chắc chắn sẽ có nhiều nạn nhân, vì chúng tôi thường đọc kinh sáng gần đó. Đức Tổng giám mục Gennari còn nói thêm là sau vụ pháo kích, cảnh sát đã đến điều tra. Ngài không biết ai đã bắn trọng pháo vào tòa sứ thần và nói rằng, rất tiếc là những vụ pháo kích như thế xảy ra hàng ngày. Thứ Bảy, mùng 2 tháng 11 vừa qua, tu viện của các cha dòng Francisco ở Aleppo đã bị hai quả trọng pháo làm hư hại mái nhà, nhưng rất may không ai bị thương. Trong những tuần lễ gần đây, khu cổ thành của Damascus, trong đó có khu vực của người Kitô, cũng bị pháo kích thường xuyên. Điều chắc chắn là lúc ấy không có cuộc pháo kích nào khác, và vì thế có thể kết luận rằng quả đạn này đã được nhắm vào tòa sứ thần. Đức Tổng giám mục Maria Gennari là một trong số rất ít các nhà ngoại giao không hề rời bỏ sứ quán kể từ khi chiến tranh bùng nổ cách đây hơn 2 năm tại Syria. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh cùng với Đức Giáo hoàng Francisco hoạt động rất tích cực trong việc đẩy mạnh cộng đồng quốc tế tiến đến một hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Syria, mà không hề ngăn cấm sự tham dự của bất cứ phe phái nào. Mặc dù bị tấn công, Nhưng cha Giorgio, thư ký tòa sứ thần tòa thánh tại Damascus cho biết, sứ quán tiếp tục mở cửa làm việc bình thường, tuy chỉ áp dụng thêm một số biện pháp kín đáo kiểm soát mà thôi.
Mới đây, Đức Tổng giám mục Jacques Bernard Hindo của Tổng giáo phận Công giáo Siro Hatsake Nisibi tố cáo sự kiện các nhóm Jihad Hồi giáo tung tin đồn sai lạc về các vụ thảm sát tín hữu Kitô. Gần đây nhất là vụ tin đồn về cuộc thảm sát 70 tín hữu Kitô, trong đó có 3 linh mục do các nhóm chống đối Tổng thống Assad thực hiện tại Wamishli. Đức Tổng giám mục Hindo nói, chính trong những giờ khắc người ta loan tin cuộc thảm sát các tín hữu nói trên, tôi đang ngồi ăn trưa với họ ở Wamishli. Đức cha Hindo nói thêm là trong thời gian gần đây, người ta có cảm tưởng là áp lực vây hãm của các nhóm dân quân chống Tổng thống Assad tại vùng này đã giảm thiểu nhiều. Quân đội chính quyền tỏ ra có thể thắng các lực lượng đối lập, một phần cũng vì sự chia rẽ chống đối giữa nội bộ phe đối lập. Đức cha nhận xét là hình như có một sự đình chiến không văn tự giữa quân đội chính quyền và các nhóm đối lập không quá khích để cùng nhắm đến kẻ thù chung là các nhóm thánh chiến Jihad. Nhưng Đức cha lo lắng nhiều về tình hình vật giá lương thực leo thang. Chiến cuộc kéo dài từ 2 năm nay khiến cho hiện tượng đầu cơ cũng gia tăng mạnh và đem lại nhiều khó khăn cho dân chúng. Mới đây, Hội đồng Cor Unum Đồng Tâm của Tòa Thánh cho biết là đã dành 72 triệu Mỹ Kim để cứu trợ nhân đạo người tị nạn Syria và vùng phụ cận, trong đó có người tị nạn tại Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Chip và Ai Cập. Qua 55 cơ quan cứu trợ hiện diện tại địa phương và 32 tổ chức công giáo. Vì những khó khăn trong lĩnh vực thông tin cùng với những biến chuyển chính trị và xã hội, một văn phòng phối hợp điều hành công cuộc cứu trợ đã được thành lập trong mục tiêu tránh mọi phí phạm, đồng thời đáp ứng đúng hơn nhu cầu cứu trợ cho người tị nạn Syria. Văn phòng này được giao cho Caritas Trung Đông, Bắc Phi quản trị, có trụ sở đặt tại Beirut.
Vừa rồi là bài điểm một số những biến chuyển gần đây trong tình hình Syria. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa Công Minh.
Chân phước Giovanni Battista Tolomei là hồng y, triết gia và thần học gia thuộc dòng tên. Ngài chào đời ngày 3 tháng 12, 1653 tại Pistoia gần Firenze, Bắc Ý, trong một gia đình dòng dõi quý tộc. Ngài là chuyên gia của 11 ngôn ngữ, trong đó có Latin, Hy Lạp, Do Thái, Ả Rập, Syri và Illyri. Điều đáng nói là chân phước Giovanni Battista Tolomei có người em gái là nữ đáng kính Angela Tolomei, nữ tu dòng Đa Minh. Lúc sinh thời, hai anh em Giovanni Battista và Angela mỗi ngày một tiếng xa trên đường nhân đức. Một ngày, chị Angela lâm trọng bệnh. Bà huynh Giovanni Battista, mặc dầu có nhiều công đức trước mặt Thiên Chúa, vẫn không nài xin được cho bào muội Angela ơn khỏi bệnh. Chị Angela sốt sắng lãnh các bí tích sau cùng, chuẩn bị ra đi về nhà cha trên trời. Thế nhưng chỉ mấy phút trước khi tắt thở, chị Angela bỗng có một thị kiến. Chị trông thấy mình có một chỗ dọn sẵn trong lửa luyện ngục, nơi chị phải đền bù một vài lầm lỗi mà trong đời sống chị đã không chú ý đủ để lo sửa chữa và cải thiện. Cùng lúc đó, chị Angela cũng trông thấy những hình khổ đau đớn các linh hồn phải chịu trong lửa luyện tội. Rồi chị Angela im ái trút hơi thở cuối cùng sau khi đã xin bà huynh Giovanni Battista nhớ cầu nguyện cách riêng cho mình. Trong khi thi hài chị Angela được mang đi an táng, thì chân phước Giovanni Battista liền truyền lệnh cho em chổi dậy. Chị Angela tức khắc mở mắt tỉnh lại như người vừa ra khỏi một giấc ngủ thật dài. Chị Angela trở về với cuộc sống thường nhật như trước một cách lạ lùng. Thời gian sau đó của cuộc đời còn lại trên dương thế, Chị Angela không ngừng kể lại những gì chị biết về sự phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa công minh. Thật hãi hùng kinh khiếp biết bao. Nhưng điều đáng chú ý nhất là sự kiện chị Angela làm chứng về sự thật của lời mình nói bằng chính cuộc sống chay tình, hãm mình đền tội, đánh phạt thân xác với những phương thế vô cùng tàn bạo. Trong sử liệu cuộc đời chị Angela, người ta đọc thấy rằng, trong mùa đông, chị mang những vật dụng lạnh giá làm cho thân thể đông cứng. Trong mùa hè, chị đốt cháy cơ thể khiến toàn thân chị trở thành một đối tượng trông thật hãi hùng và thảm thương. Chị cũng vui lòng chấp nhận mọi sỉ nhục và mọi nghịch ý. Nếu có ai buông lời trách cứ chị sau quá hành hạ thân xác tội nghiệp đến thế, thì chị trả lời rằng, ai, phải chi quý vị biết được sự phán xét của Thiên Chúa thật nghiêm thẳng và công minh dường nào, thì quý vị hẳn không trách cứ tôi điều gì hết. Và điều tôi làm quả thật không đáng xá gì so với những cực hình của đời sau chúng ta phải đền bù cho những bất trung mà chúng ta dám xúc phạm đến Thiên Chúa khi còn sống trên cõi đời này. Sau vài năm sống trong chay tịnh hãm mình nhiễm nhặt như thế, nữ tôi tớ Chúa được gọi về trời hưởng chinh phúc muôn đời. Sự ra đi của chị Angela để lại nơi tâm lòng các chị em cùng dòng tâm tình thương mến vô bờ, nhưng nhất là để lại một tấm gương đạo đức, những lời khuyên nhủ chân tình và một đời sống khổ chế vô cùng khắc nghiệt. Điều đáng lưu ý trong cuộc đời nữ đáng kính Angela Tolomei đó là đây không phải là câu chuyện của một người tội lỗi chết trong sự mất ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nhưng là câu chuyện của một phụ nữ đạo đức, sống hoàn toàn tương hợp với trạng huống của mình, nhưng chỉ có một vài lầm lỗi nhỏ nhặt thiếu sót thôi, vậy mà phải chịu sự phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa công minh dường ấy. Thì thử hỏi chúng ta đây, những kẻ tội lỗi tràn bờ, chúng ta hẳn sẽ phải hứng chịu một phán xét nghiêm thẳng công minh hơn biết là chừng nào. Đọc Thánh Vịnh 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lần trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới, đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhang. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía hướng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi, và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tằng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại cương về các bí tích.
Một trong những vị lãnh đạo công giáo tại Đông Âu được nhắc đến nhiều nhất sau thời chế độ Cộng sản sụp đổ là Đức Hồng Y Miroslav Bloch, sinh năm 1932 và từng là Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngài từng bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia cấm thi hành chức vụ linh mục và phải làm phu lau kiếng các cửa tiệm ở thủ đô Praha trong 10 năm trời. Tuy bị công an tiếp tục theo dõi, nhưng cha Vlok vẫn âm thầm làm việc mục vụ, và vì thế Ngài thường phải chơi trò hú tim với công an nhà nước. Ví dụ một ngày thứ ba nọ, trong lúc cha Vlok vừa lấy xe điện để trong tư cách là linh mục tới viếng thăm một gia đình cư ngụ ở ngoại ô Praha, thì có công an đi theo sau cha bén gót. Biết vậy nên cha Vlắc cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì và xuống ngay trạm kế tiếp và ra vẻ chờ đợi vài giây trên bến xe. Nhưng vừa khi xe điện bắt đầu chạy tiếp, trong nháy mắt, cha nhảy vọt trở lại vào trong xe, và thế là chàng công an đứng chơi vơi dưới bến xe nhìn theo chiếc xe điện chở cha Vlắc tiếp tục hành trình. Mặc dù có những rủi ro và nguy hiểm gia tăng, nhưng cha Miroslav Vlắc vẫn tiếp tục những tiếp xúc với các tín hữu trong sự khôn ngoan và kiên trì. Cho đến bấy giờ, cha vẫn dùng một con đường cụt trong khu vực làm việc của mình để giải tội cho các tín hữu, nhưng rồi công an cũng khám phá được phương pháp đó của cha Vlắc, thế là cha phải rời tòa giải tội vào một căn nhà trong tòa án miền Praha, tọa lạc tại một con đường nhỏ gần đó. Cha chỉ cần tìm được vài ghế dài trống trong hành lang dành cho những người bị triệu tới tòa án. Họ thường ngồi trên các ghế đó trong lúc chờ đợi. Và thế là được việc. Ngày nay nghĩ lại thời đó, Đức Hồng Y Miroslav Vlắc thốt lên, không biết bao nhiêu người đã được tôi giải tội như thế trên băng ghế dài ở tòa án.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ cha Miroslav Vlắc vẫn âm thầm làm việc mục vụ ban các bí tích cho các tín hữu như vậy, dù không được giấy phép của nhà nước, dù bị công an theo dõi gắt gao như thế, cũng chỉ vì cha xác tín về chỗ đứng quan trọng của các bí tích trong đời sống giáo hội. Có thể nói được rằng, các bí tích chính là mùa xuân của đời sống Kitô hữu, cho dù bối cảnh của cuộc sống bên ngoài là những mùa đông giá lạnh do các cuộc cấm cách và bách hại gây nên. Thực vậy, mùa xuân gợi lên trong tâm trí con người hình ảnh cây cỏ tìm lại được sự sống sau những ngày tháng dài yên ngủ trong giá lạnh. Nhựa sống từ rễ cây được dẫn qua thân cây rồi lan tới các cành lá, làm bừng lên một sức sống mới, đưa tới sự đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả. Đó là một hình ảnh thật thích hợp để diễn tả sức sống của Chúa Kitô, ơn thánh của Ngài được truyền tới cho các chi thể của giáo hội. Thực vậy, sau những tháng ngày dài ở dưới quyền lực tội lỗi, nhân loại đã được Chúa Kitô giải phóng và ban cho sinh lực thần linh mới. Từ đây, chính Ngài là gốc rễ của thân cây giáo hội mà chúng ta là ngành, như Ngài đã hơn một lần phán với các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Gioan. Thầy là gốc nho và các con là ngành. Chúa thông truyền sức sống cho các thân cành qua các mạch dẫn nhựa sống là các bí tích. Và cũng như nếu không có các mạch dẫn nhựa sống, thân cành sẽ khô héo, thì sự xa lìa các bí tích làm cho đời sống Kitô hữu sẽ khô cằn và đáng bị chặt bỏ để ném vào lửa thiêu. Nhưng bí tích là gì? Tiếng nhà đạo ngày xưa vẫn gọi các bí tích là phép, phép rửa tội, phép thêm sức, vân vân. Danh từ này gợi lên một cái gì đó huyền bí như phép màu của bà tiên hiền hay một nghi thức phù phép nào đó. Thật ra, bí tích dịch từ danh từ Latin sacramentum. Tiếng này ban đầu được dùng để dịch từ Hy Lạp mysterion, có nghĩa là ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa được biểu lộ cho loài người nơi Đức Kitô, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Colosse đoạn 1 câu 24 tới 28. Ta thấy ban đầu từ sacramentum không có nghĩa là bí tích như được dùng ngày nay. Trong tiếng Latin hồi đầu kỷ nguyên Kitô giáo, một trong những ý nghĩa của tiếng sacramentum là lời tuyên thệ của binh sĩ. Lời tuyên thệ này thường được đi kèm với một dấu hiệu tượng trưng cụ thể. Giáo phụ Tertulliano sống vào thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba đã áp dụng ý nghĩa này vào nghi thức rửa tội và coi đó như khởi đầu của công cuộc làm chiến sĩ cho Chúa Kitô. Mãi cho đến thế kỷ 12, ý nghĩa của từ bí tích mới được xác định rõ ràng như chúng ta hiểu ngày nay. Tuy nhiên, về con số 7 bí tích thì phải đợi thêm một thế kỷ nữa mới được xác định chính thức trong công đồng chung thành Lyon thứ hai, khóa 4, ngày 6 tháng 7 năm 1274.
Nói như thế không có nghĩa là trước đó trong giáo hội không cử hành các bí tích như chúng ta thấy hiện nay. Thực ra, ngay từ thời các thánh tông đồ, sau khi được tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh, các ngài đã làm phép rửa tội như Chúa đã dạy. Các tông đồ cũng đặt tay để ban ơn Thánh Linh, hoặc để chữa bệnh, hoặc để chọn lựa và thiết lập các thừa tác viên cho cộng đồng tín hữu, nhất là các ngài trung thành trong việc bẻ bánh, tức là cử hành bữa tiệc thánh mà chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ phải làm để tưởng niệm ngài. Đến công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16, thì đạo lý về bí tích được giáo hội hoàn toàn xác định và được truyền tới cho chúng ta ngày nay. Theo đó, bí tích trước hết là những dấu hiệu tượng trưng muốn nói lên một ý nghĩa sâu xa nào đó, như nước tượng trưng sự thanh tẩy và sức sống, bánh và rượu tượng trưng lương thực, còn dầu theo quan niệm của vùng cận đông tượng trưng sự chữa bệnh tật và mang lại sức mạnh. Những dấu hiệu này được đi kèm và được giải thích ý nghĩa nhờ những lời đọc để trở nên những dấu hiệu của đức tin và thông truyền ơn thánh của Chúa Kitô cho người lãnh nhận. Nói khác đi, Chúa Kitô qua giáo hội đã dùng những vật dụng và cử chỉ cụ thể để đi đến và gặp gỡ mọi tín hữu. Vì Chúa Kitô hiện diện thực sự trong các bí tích đó, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong Hiến chế về Phụng vụ Thánh đoạn số 7, Ngài ban sự sống của Ngài qua các bí tích và các bí tích liên kết các tín hữu một cách thực sự và huyền nhiệm với Chúa Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn và phục sinh. Như thế chúng ta thấy rằng, mặc dù giáo hội xác định những kỷ luật liên quan đến nghi thức và những điều kiện phải giữ khi cử hành các bí tích, nhưng cốt yếu các bí tích là do chính Chúa Kitô thiết lập để ban ơn thánh và sức sống của Ngài cho các tín hữu, như Công đồng Trento đã dạy trong khóa 7 ngày 3 tháng 3 năm 1574 qua sắc lệnh về các bí tích. Tuy trong phúc âm không thấy nói chi tiết Chúa Giêsu đã lập tất cả 7 bí tích khi nào, nhưng toàn thể giáo hội, dù là công giáo, chính thống hay tin lành, đều nhận thức rằng, hễ đã là một dấu hiệu ban ơn thánh, thì chỉ có Chúa cứu thế mới có thể sáng lập được, dù rằng các giáo hội tin lành không công nhận đủ 7 bí tích.
Sang đến số lượng các bí tích, Công đồng Lyon II năm 1274 và Công đồng Trento năm 1547 đã xác định rằng có 7 bí tích không hơn không kém. 7 bí tích này tương ứng với mỗi chặng đường của đời sống con người trên cuộc hành trình tiến về quê trời. Các bí tích tuy đi song song với những thực tại thường ngày nhưng đồng thời cũng vượt lên trên chúng. Chẳng hạn, bí tích rửa tội không phải là nghi thức mừng trẻ em sinh ra, nhưng là lễ nghi làm cho em được tái sinh vào đời sống mới của Chúa Kitô. Bí tích thánh thể không phải chỉ là một bữa ăn huynh đệ, nhưng là một bữa tiệc Thiên Chúa tập hợp các tín hữu và ban cho họ bánh bởi trời là thịt máu con Thiên Chúa. Các bí tích liên hệ mật thiết với nhau và có trung tâm điểm là bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ bàn sâu rộng hơn về vấn đề này trong những bài về sau này. Về công hiệu của các bí tích, Công đồng Trento dạy rằng các bí tích truyền thông ơn thánh của Thiên Chúa. Các bí tích có hiệu lực do công việc được thực hiện, có nghĩa là khi một bí tích được cử hành đúng thể thức do giáo hội quy định và khi người lãnh nhận có đức tin vào Thiên Chúa, thì bí tích luôn đạt tới mục đích là thông ban ơn thánh của Chúa. Theo định nghĩa này, thì dù thừa tác viên có phẩm cách bất xứng đi nữa, thì họ vẫn cử hành bí tích thành sự, vì họ chỉ là người thừa tác, còn chính Chúa Kitô mới là người hoạt động chính yếu. Ngoài ra, bí tích không làm cho ta nên giống thừa tác viên, nhưng giống Chúa Kitô. Sự hiện diện của thừa tác viên vẫn cần thiết để nói lên rằng người ta không thể tự ban ơn thánh cho mình, nhưng tiếp nhận bởi Chúa. Điều cần thiết là không nên hiểu bí tích một cách máy móc, như khi ta bỏ 1-2 đồng vào máy tự động, ta sẽ nhận được một thỏi sô-cô-la. Vì khi ta thực hiện một nghi thức, ta không có quyền bắt buộc Chúa phải ban ơn thánh. Ngài ban vì công nghiệp Chúa Kitô và sự chuyển cầu của giáo hội. Và ơn thánh tiếp nhận được nhiều hay ít là do khả năng và tình trạng người lãnh nhận. Trong phúc âm, khi Chúa ban ơn tha thứ hay làm phép lạ nào, hầu như luôn luôn Ngài đòi hỏi người ta hoặc cộng đồng chung quanh phải tin vào Ngài. Và như cây tiếp nhận sự sống sẽ đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả, người lãnh nhận bí tích cũng phải làm nảy sinh hoa trái bác ái trong cuộc sống thường nhật của mình. Nếu không, họ sẽ như cây vả, lá cành sum suê kia. Chúa Giê-xu đến tìm đã 3 năm mà không thấy trái nào. Nó chỉ hút chất màu của đất mẹ mà không mang lại ích gì cho ai. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa. Matthew đoạn 3 câu 10.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những tín hữu Kitô có đời sống hai mặt, một đằng xưng mình là Kitô hữu, ân nhân của giáo hội, nhưng đằng khác lại tham nhũng, ăn trộm ăn cắp của nhà nước và người nghèo. Roma, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng các hoạt động ngoại giao của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, biết liên kết khía cạnh ngoại giao với sự quan tâm mục vụ, quảng đại và trung thành hỗ trợ triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16. Lộ Đức, giáo hội công giáo Pháp đang cần các linh mục thừa sai, sống nêu gương cho đoàn chiên đã được ủy thác cho linh mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.